Thứ năm.
Có một lần trong một khóa tu học, sau khi hướng dẫn các thiền sinh đi thiền hành ngoài trời, bà Natalia Goldberg đọc bài thơ này của nhà thơ William Carlos Williams cho tất cả mọi người nghe.
I have had my dream like others, and it has come to nothing, so that I remain now carelessly with feet planted on the ground, and look up at the sky, feeling my clothes about me. The weight of my body is my shoes. The rim of my hat, air passing in and out at my nose, and decide to dream no more.
Tôi cũng đã có những mộng mơ như bao kẻ khác, và chúng không thành gì cả. Vì thế, tôi bây giờ không lo tính nữa, với bàn chân vững vàng đặt trên đất và ngước lên nhìn trời cao. Cảm giác quần áo chạm trên người, sức nặng của cơ thể trong đôi giày, vành nón không khí ra vào nơi mũi, và tôi quyết định sẽ không còn mơ mộng nữa. Và rồi bà hỏi mọi người đoán thử xem tựa của bài thơ này là gì. Có người đoán là một giấc mơ, có người nói là chánh niệm, sống trong hiện tại, hoặc là không còn mơ mộng nữa. Bạn nghĩ sao? Tựa của bài thơ ấy là Thursday. Thật đơn giản, thứ năm. Một tựa đề rất bình dị và gần gũi. Ông Williams có được một khám phá tuệ giác ấy vào một ngày thứ năm bình thường trong tuần, trong lúc đi dạo. Thời gian và không gian không có gì đặc biệt hết. Tôi nghĩ bài thơ ấy hay, có lẽ một phần cũng nhờ cái tựa đề của nó, nhẹ nhàng như một tiếng chuông ngân trong không gian, nó khẽ lay ta tỉnh dậy. Trong một ngày thứ năm, tác giả trở về với hơi thở của mình, tiếp xúc với mỗi bước chân và những cảm giác đang có mặt, và ông quyết định sẽ buông bỏ hết những muộn phiền suy tư của mình. Ngày hôm ấy có lẽ cũng bình thường như một ngày hôm nay.
Thiền tập là có mặt.
Tôi nghĩ một ngày bình thường không phải là một ngày không có những khó khăn. Vì cuộc sống nào mà lại không có những vấn đề của nó? Chỉ ít hay nhiều mà thôi. Và trong một ngày như hôm nay, ta vẫn có thể tiếp xúc được với hạnh phúc, hoặc như ông Williams, có được một tuệ giác nào đó. Trong lúc này, có thể là một người đang đọc một bài viết, hay ngoài kia trời đang mưa, có thể là hai người giận nhau, hay ngoài sân hoa đang nở, nắng đang lên, tan sương mù, hoặc là ta có thể đang có sự lo lắng, một nỗi sợ, hay là một niềm vui nào đó, nhưng những sự việc ấy chỉ có thể có mặt trong ngày hôm nay mà thôi. Trong những khóa thiền tập, tôi thường nghe người ta đặt câu hỏi rằng, trong lúc ngồi thiền, chúng ta có thể chọn một hình ảnh đẹp nào đó để giúp mang lại cho mình một cảm giác thư giãn và an tĩnh không? Ví dụ như là, ta tưởng tượng mình đang ngồi bên bờ biển nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hay nhìn một đóa hoa đẹp dưới nắng sớm chẳng hạn. Tôi biết có một người bạn hay thích chọn chỗ ngồi thiền của mình gần cửa sổ vì chị thích nhìn ra bên ngoài, có cây cỏ thay đổi theo mỗi mùa, rất đẹp. Những kinh nghiệm ấy chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta một cảm giác nhẹ nhàng, an tĩnh trong lúc ngồi. Nhưng thật ra tôi nghĩ chúng chưa phải là thiền tập. Thật ra trong khi ngồi thiền, ta chỉ cần thật sự ngồi nơi chỗ mình đang ngồi và có mặt với bất cứ những cảm giác nào đang có trong ta. Trong thiền tập, ta không suy nghĩ về hơi thở hay cảm giác trong thân mà ta biết cảm nhận và kinh nghiệm nó. Đó có thể là những cảm giác an vui dễ chịu và cũng có thể là những cái đau hay sự khó chịu trong thân. Ta vẫn có mặt với tất cả và ghi nhận chúng trong mỗi hơi thở của mình. Thiền tập là vậy, và nếu như ta có khả năng ngồi yên được với chính mình, thì khi ngồi bên bờ biển hoặc nhìn một đóa hoa đẹp, bên tách cà phê nóng hoặc ngồi với ánh trăng bên cửa sổ, ta mới có thể thực sự tiếp xúc được với nó. Ta sẽ không lo nghĩ đến việc sắp cần làm, những bận rộn hay mơ tưởng về một bãi biển hoặc một ánh trăng xa xôi nào khác. Và nếu như một ngày trong ta có những muộn phiền tiếc nuối của quá khứ hoặc lo âu về tương lai, thay vì cứ nghĩ tưởng về chúng, ta cũng sẽ biết trở về, tiếp xúc với hơi thở và những cảm xúc của mình. Đó là một thái độ chấp nhận. Sự chấp nhận có một tác dụng chữa thương rất lớn. Chấp nhận không phải là một thái độ buông xuôi hoặc đè nén, mà tôi nghĩ khi ta thấy rõ và biết thứ tha, những nỗi đau của mình sẽ có được một khoảng không gian thênh thang để tự chuyển hóa.
Một ý thức sáng tỏ.
Có một người quen kể cho tôi nghe về người bạn của chị. Trong thời buổi kinh tế khó khăn này, những khổ đau của chúng ta rất gần gũi với nhau. Mỗi sáng trước khi đi làm, người bạn của chị đều ngồi tụng bài chú Đại Bi. Vì mỗi khi vào sở, chị có trách nhiệm phải sa thải một số nhân viên, và tối nào về, chị cũng cảm thấy mình ngủ không yên. Khổ đau đâu phải chỉ có mặt ở riêng một bên nào, phải không bạn? Tôi không nghĩ thiền tập dạy ta trốn tránh khổ đau, mà ngược lại là để ta thật sự có mặt với những gì xảy ra. Một ý thức sáng tỏ về khổ đau sẽ giúp tâm từ của mình mở rộng ra và giúp ta đi tìm một hạnh phúc lớn. Như các thiền sư thường nhắc nhở, sự an lạc chân thật chỉ có thể phát xuất từ ý thức khổ đau. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng ta biết có mặt với khổ đau, chứ không phải ta sống trong đau khổ. Chất liệu của khổ đau có thể là năng lượng giải thoát. Nó giúp ta nhìn sâu hơn và mở ra cho mình những con đường hạnh phúc mới. Chúng ta thường chỉ sống với những gì đã qua, với những buồn vui của ngày tháng cũ. Như một người trên chuyến xe cuộc đời, ta ngồi quay mặt về phía sau. Ta chỉ thấy và cảm nhận được những gì đã xảy ra, những khúc đường mình đã đi qua, những người ta đã gặp. Ta hãy quay mặt lại và ngồi nhìn về phía trước. Nhưng phía trước ở đây không phải là một ngày mai xa xôi nào khác, mà chính là hiện tại của mình, là một ngày như hôm nay. Hôm nay bạn đang làm gì? Có những tiếc nuối hay lo âu gì không? Bạn hãy đặt những bước chân vững vàng trên mặt đất, cảm nhận sự có mặt trong thân qua mỗi hơi thở và làm lớn một tình thương. Và trong ngày hôm nay, một ngày thứ năm bình thường, biết đâu có thể ta sẽ khám phá ra rằng mình không cần phải phiền muộn và lo âu nữa.
Thư gửi ẩn không thất.
Kính gửi thầy am chủ ẩn không thất. thầy vẫn an vui và khỏe. Mấy tháng trước tôi có dịp sang bên thầy, nhưng nghe nói thầy đã đi hướng dẫn khóa tu ở Colorado. Năm nay, chắc chương trình của thầy cũng khá bận rộn. Nhớ hôm ghé thăm, ngồi uống trà với thầy, lúc ấy thầy cũng đang hướng dẫn một lớp Phật học ở chùa Việt Nam. Nghe nói lớp học mới đầu dự định chỉ có vài tuần thôi, mà kéo dài thành ra vài tháng. Lâu lắm gặp lại thầy, tôi rất vui vì thấy thầy khỏe hơn xưa. Không biết bên ấy tháng này ra sao, chứ vùng tôi ở, mùa này mưa rất nhiều, mấy hôm nay chiều nào cũng có những cơn mưa thật to như những cơn dông kéo ngang qua đây. Trên đường những hàng cây nghiêng ngả, lá tung bay khắp nơi, cả một không gian mịt mờ trong nước.
Be there now.
Hôm nào nếu có dịp cũng phải mời thầy về thăm trung tâm của chúng tôi ở miền rừng núi. Buổi sáng có tiếng chim hót, có ánh nắng ấm mặt trời chiếu tan sương mù bên ngoài cửa sổ. Chúng tôi vẫn thường về đây để tu học với nhau. Ở nơi đây, những ngày mưa làm trong sáng thêm lên những ngày nắng. Sau những ngày sống với tĩnh lặng, không gian xung quanh chợt trở nên tươi mới. Buổi sáng thức dậy trong một căn nhà gỗ giữa rừng núi thường mang lại cho tôi một cảm giác rất đơn sơ và rất mới. Trong cái lạnh của núi rừng, sáng sớm tinh mơ, chúng tôi cùng đi thiền hành với nhau trên con đường đất nhỏ, thật yên và thật đẹp. Mỗi bước chân nhắc nhở chúng tôi hãy về lại và có mặt nơi này. Thầy biết không, ngày nay tôi thấy chúng ta thường hay nói nhiều về việc be here now, hãy có mặt ngay ở đây trong lúc này. Nhưng tôi nghĩ mình cũng có thể nhắc nhở với nhau rằng be there now, ta hãy có mặt ngay nơi đó trong lúc này. Nơi đó là an lạc, thảnh thơi, tươi mát, là tỉnh thức, là tha thứ, thương yêu. Và ta hãy thực tập sao cho mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi bước đi của ta trong ngày hôm nay sẽ đưa mình về ngay nơi ấy. Chắc chắn là chúng ta phải cần một sự thực tập, nhưng nếu nhìn cho sâu thì ta cũng thấy rằng thật ra sự thực tập ấy cũng chính là sự sống của mình trong giây phút này mà thôi, và không thể là khác hơn. Mỗi khi ta thực tập một điều gì, có nghĩa là mình đang trở thành điều ấy. Các tổ ngày xưa dạy chúng ta hãy thực tập như mình đã là việc ấy rồi vậy. Một vị y sĩ sẽ thực tập hành xử như mình đã là một vị y sĩ. Một nhà nhạc sĩ tập đánh đàn như mình là một nhạc sĩ. Trong thiền tập chúng ta tập ngồi như là một thiền sư. Ta tập đi thiền hành với những bước chân an ổn và thảnh thơi như các thầy tổ ngày trước đã đi. Be there now. Trong truyện Jonathan Livingstone Seagull, Richard Bach có kể về một chú chim hải âu trẻ tên là Jonathan Livingstone. Chú chán một đời sống vật chất tầm thường, giới hạn của một kiếp chim nhỏ bé. Chú muốn vươn lên cao hơn, được bay thật cao, thật xa. Chú hải âu Jonathan nhỏ bé ấy đi tìm một vị hải âu trưởng lão để xin học. Ông ta nhìn chú rồi chậm rãi dạy rằng: nếu con muốn bay thật cao và thật xa, đến bất cứ một nơi nào con muốn, con hãy bắt đầu bằng cách ý thức như là mình đã đến nơi đó rồi vậy. Mà trên con đường tu học cũng vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng có thể chuyển hóa những khó khăn bằng cách ý thức được những cái hay, cái đẹp của mình. Khi giận, ta có thể thở sâu và thấy mình là một dòng suối trong mát. khi sợ hãi, ta có thể thở nhẹ và ý thức mình có đầy đủ tình thương lớn. Khi ta lo âu, hãy thấy mình là ao nước tĩnh, là một không gian lớn. Chúng ta có thể chuyển hóa khổ đau như là mình đang có hạnh phúc rồi vậy. Lúc đầu thì những việc làm như là ấy chắc có lẽ vụng về lắm, nhưng rồi chúng sẽ là một sự biểu hiện chân thật của ta. Vì trong ta, ai mà không có những hạt giống của hạnh phúc, của từ bi và tuệ giác, ta tập sống bằng cách thật sự sống. Vì thật ra, dù muốn dù không, sự sống đâu thể có mặt ở một nơi nào khác hơn là ở nơi này.
Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra.
Tôi nhớ có lần sư ông đặt câu hỏi này với đại chúng. Nếu như bây giờ mình nghe nói Đức Phật sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó, ta sẽ làm gì? Lẽ dĩ nhiên là đa số chúng ta sẽ tìm mọi cách sang đến đó để được gặp và nghe Phật giảng pháp. Với một quyết tâm rất lớn, ta bỏ hết công việc, sắp xếp thì giờ, có khi hy sinh hết tất cả để được đến cùng đi với Phật. Nhưng nếu như ta về được nơi ấy rồi, mình sẽ có thật sự tìm thấy hạnh phúc không? Kinh nghiệm ấy có làm tăng trưởng thêm một đức tin chân thật của mình trên con đường tu học chăng? Nếu như hôm ấy ta đến và thấy đã có hàng ngàn người có mặt trước mình rồi và họ được đứng gần bên Phật, còn mình thì phải đứng cách khá xa, trong lòng ta có lẽ sẽ khởi sinh ra sự bực tức ganh tị. Ta tự trách là phải chi mình nghe tin sớm hơn, sắp xếp chu đáo hơn, chắc là ta đã được đứng cạnh Phật và hạnh phúc biết bao. Cái tâm so đo phân bì ấy làm cho chúng ta không được an lạc. Mình không có sự bình an để đi thiền hành, cho dù là đang đi với Phật. Như vậy thì hạnh phúc hay một niềm tin mà mình muốn tìm kiếm, nó có thật sự có mặt ở một nơi nào khác không? Hôm ngồi uống trà với thầy trong Ẩn Không Thất, tôi có chia sẻ rằng trên con đường tu học ngày nay, tôi thấy người ta bận rộn quá. Chúng ta bận rộn đi tìm những phương tiện mới, học hỏi những điều khác lạ. Tôi biết là chúng ta bao giờ cũng cần làm mới lại sự tu học của mình. Nhưng sao tôi thấy ngày nay, những phương tiện, những sự làm mới ấy, nhiều khi chỉ làm cuộc đời rắc rối và phức tạp hơn thêm thôi. Thầy có nghĩ vậy không? Đâu phải ai trong chúng ta cũng có đủ khéo léo để tạo phương tiện mới, phải không thầy? Tôi nhớ thầy nói rằng con đường mình đi thì trước sau vẫn vậy, vẫn chọn làm những việc tu học thôi. Bây giờ thầy chỉ lo hướng dẫn giáo lý và thiền tập căn bản cho Phật tử. Tuy số người đến không có là bao nhiêu, thầy cười và nói rằng những người đến tu học với mình xưa nay cũng vẫn chỉ bao nhiêu đó thôi, vẫn bất tăng bất giảm. Nhưng những cơn mưa nhỏ và dài lâu sẽ thấm sâu được vào lòng đất hơn. Phải chi chúng ta chỉ cần biết nhắc nhau dừng lại thôi, phải không thầy? Dừng lại thôi để đừng tìm kiếm những gì xa xôi và mới lạ, để quay lại và thấy được rằng cội nguồn cũng ở lòng người mà ra.
Những bước quay trở về.
Có một anh thợ may rất nghèo. Một đêm, anh nằm mơ thấy có vị thần hiện ra bảo anh nên đi về hướng Tây, tìm đến một cây cầu màu đỏ, và nơi đó anh sẽ tìm thấy được một kho tàng kho tàng ấy sẽ giúp anh có được một đời sống sung túc và hạnh phúc. Sáng hôm sau thức dậy sớm, anh khăn gói, lặn lội đi về hướng Tây theo lời vị thần chỉ dạy. Đi đến chiều thì thật vậy, anh thấy có một chiếc cầu màu đỏ bắc ngang dòng suối lớn, nhưng cạnh đó có một người lính gác, gương mặt rất dữ dằn. Thấy anh lấp ló, người lính hỏi anh cần gì? Người thợ may thành thật kể lại giấc mơ của mình, nghe xong người lính bật cười nói, tôi cũng có giấc mơ tương tự như ông vậy đó, có một vị thần bảo tôi hãy đi về hướng đông, sẽ gặp ngôi nhà của một người thợ may nghèo và hãy đi vào đào dưới giường ngủ của anh ta, bên dưới sẽ tìm thấy một kho tàng. Nhưng điều khác biệt giữa tôi với ông là tôi chỉ xem đó là một giấc mơ thôi, còn ông xem đó là sự thật và làm theo giấc mơ của mình. Nhưng tôi gác cây cầu này nhiều năm rồi và tôi biết chắc là ở đây không có gì hết á, ông hãy quay về đi. Người thợ may quay trở về nhà, và khi trở về nhà anh ta đào thử dưới giường ngủ của mình, quả thật nơi ấy có một kho tàng. Trong chúng ta ai cũng có những ước mơ hạnh phúc, một nơi chốn an ổn để tìm đến. Chúng ta như người thợ may ấy, thức dậy và đeo đuổi giấc mơ hạnh phúc của mình. Nhưng rồi trong sự tìm kiếm ấy, ta sẽ khám phá ra rằng những gì mà ta đang tìm thật ra không bao giờ có mặt bên ngoài ta. Chúng bao giờ cũng đang có mặt trong ta, rất gần gũi và ngay cạnh bên. Thật ra tôi không nghĩ chúng ta nên giống người lính gác cầu, mà nên như người thợ may ấy, chúng ta hãy đi theo giấc mơ của mình, và ta cũng sẽ không thể nào tránh được sự tìm kiếm bên ngoài, nhưng rồi cuối cùng ta sẽ phải quay trở lại với mình. Vấn đề quan trọng là ta biết dừng lại và quay trở về.
Tỏa sáng buổi ban mai.
Buổi sáng trên con đường xuống thiền đường, tôi thấy sương sớm phủ kín mái nhà. Mở cửa bước vào căn thiền đường nhỏ, ấm áp, dưới ánh sáng của ngọn nến lấp lánh trên bàn Phật. Tôi thấy bóng dáng của những anh chị đang ngồi thiền thật yên. Trong những khóa tu, tôi thích nhất là giờ công phu buổi sáng với tiếng hô canh đi sâu vào lòng người trong một buổi sớm tinh mơ.
Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tĩnh tọa lòng an, miệng mỉm cười. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi.
Ngồi yên ở nơi đây, ta thấy tâm mình an vui như một ngày mới. Những bận rộn của cuộc sống chợt dừng lại và an tĩnh nơi này. Tôi nghĩ có được một nơi để ngồi yên là điều kiện đầu tiên của hạnh phúc. Ngày hôm nay mình sẽ cố gắng bước đi trong tỉnh thức, để mỗi bước chân đi tới sẽ giúp ta quay về lại chính nơi này. Hôm ghé sang ẩn không thất, tôi rất thích thư viện sách của thầy và căn phòng thiền đường thật đơn sơ và an tĩnh. Chắc hôm nào lại sẽ có dịp ghé thăm, uống trà, nói chuyện với thầy nhiều hơn, chắc là vui lắm. Mong thầy giữ gìn sức khỏe và luôn được nhiều an vui.
Tống biệt.
Bên ngoài cửa sổ nơi tôi ngồi trong nhà chuyển hóa là sườn đồi của núi rừng mùa xuân. Sáng nay tôi có hạnh phúc pha một tách cà phê ra trước hiên, đứng nghe gió mát lạnh và nhìn núi rừng khoác một màu xanh mới. Mỗi khi gió mạnh, tiếng lá reo trong ánh nắng đổ xuống thành những vết sáng loang lổ trên con đường thiền hành nhỏ. Con suối bên kia bờ rừng, mùa này nước từ núi cao đổ về thật lớn, nước chảy mạnh xuyên qua những tảng đá lớn, réo rắt vang dội cả núi rừng. Tôi nhớ những ngày tu học trên trung tâm, buổi sáng có tiếng chim hót, có ánh nắng ấm mặt trời chiếu tan sương mù bên ngoài cửa sổ. Sau những ngày tu học, không gian xung quanh dường như trở nên tươi mới hơn, chiếc lá xanh hơn, giọt nắng trong hơn. Vào những ngày cuối khóa tu, chúng tôi chia sẻ cho nhau những phương cách để mang sự thực tập của mình trở về với đời sống hàng ngày. Làm sao ta vẫn giữ được những bước chân thảnh thơi khi xung quanh ta có bao nhiêu chuyện đòi hỏi đến sự chú ý của mình, có biết bao nhiêu điều cần phải giải quyết. Chúng tôi biết sự tu học của mình không thể nào là một việc làm tách rời ra với đời sống hàng ngày của ta. Có những lúc tôi chợt nghĩ, vấn đề hạnh phúc và khổ đau có lẽ không phải là những gì xa xôi và lớn lao như ta hằng tưởng đâu. Một đêm khuya, sau giờ ngồi thiền, tắt ngọn nến trên cái bàn nhỏ, tôi thấy ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ sáng căn phòng nhỏ. Nhìn hai đứa con tôi ngủ say, người thương đang nằm với hơi thở nhẹ, thật bình yên. Tiếng máy sưởi chạy đều, căn phòng ấm, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Chúng ta còn có một đòi hỏi nào khác hơn không, bạn nhỉ? Đâu có một hạnh phúc nào là quá nhỏ hay một khổ đau nào là quá lớn, phải không bạn?
Thế nào là giải thoát?
Con đường tu học là một con đường chuyển hóa và giải thoát. Thế nhưng ta chuyển hóa những gì và giải thoát những gì? Chúng là những phiền muộn, lo âu, thao thức của chính ta. Giải thoát có nghĩa là cởi trói, là tháo gỡ những sợi dây trói buộc ta vào một hoàn cảnh khổ đau nghịch ý nào đó. Chúng là những lo âu, phiền giận, ganh tị hay tiếc nuối của chính ta. Thật ra thì giải thoát chỉ có nghĩa là giải thoát ra khỏi những ham muốn, hờn giận và hiểu lầm của chính mình. Của chính mình, chứ không phải của bất cứ một người nào khác. Chúng ta có thể nghĩ giải thoát có nghĩa là ta được sinh lên một cảnh giới nào khác cao đẹp hơn, như cõi trời hay thiên đàng chẳng hạn. Nhưng bạn biết không, thật ra tôi nghĩ muốn có một giải thoát lớn, ta cần phải có những giải thoát nhỏ. Tôi nhớ hình ảnh của một cây tùng to lớn, vững vàng, đứng ở giữa rừng. Nó có thể đứng bất động trước những cơn mưa to và giông bão. Nhưng vào một buổi sáng đẹp trời, nó chợt ngã đổ. Người ta đến gần xem thì khám phá ra rằng thân nó đã bị mục nát từ lâu vì những con mối nhỏ. Cây tùng ấy sụp đổ không phải vì những lực lượng bão tố phong ba bên ngoài, mà là vì những con mối nhỏ gặm nhấm từ bên trong. Những con mối ấy chính là những nỗi lo lắng muộn phiền nho nhỏ trong đời sống hàng ngày của ta. Nhiều khi chúng ta lo bận rộn đi tìm một giải thoát quá lớn mà quên đi sự có mặt của những phiền muộn đang trói buộc ta trong đời sống mỗi ngày.
Tống biệt.
Chắc bạn cũng nhớ bài thơ này của thi sĩ Tản Đà.
Lá đào rơi rắc lối thiên thai, suối tiễn oanh đưa những ngậm ngùi. Nửa năm tiên cảnh, một bước trần ai, ước cũ duyên thừa có thế thôi. Đá mòn rêu nhạt, nước chảy hoa trôi, cánh hạt bay lên vút tận trời. Trời đất từ nay xa cách mãi, cửa động đầu non, đường lối cũ, ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi.
Bài thơ ấy tựa là Tống Biệt, kể lại chuyện Lưu Thần và Nguyễn Triệu, hai chàng đi lên núi Thiên Thai hái thuốc, bị lạc không biết đường về. Tình cờ Lưu Nguyễn gặp hai nàng tiên từ trong núi đi ra, và rồi hai chàng cùng đi theo lên núi, kết duyên cùng hai nàng tiên ấy. Ở núi Thiên Thai được chừng nửa năm, Lưu Nguyễn nhớ quê mình, nhất định đòi trở về thăm. Nhưng khi về đến nhà thì con cháu của hai người đã đến đời thứ bảy, không còn ai nhận ra. Hai chàng thất vọng, buồn bã trở lại núi Thiên Thai, nhưng không còn tìm được đường lên núi, đành chịu chết ở chân núi. Câu chuyện ấy nhắc nhở tôi rằng, nếu như ta chưa giải thoát được những ràng buộc của mình, thì dù có lên Thiên Thai, ta vẫn không thể nào có hạnh phúc. Bạn có nghĩ vậy không? Cuộc đời đâu phải chỉ có sinh lão, bệnh tử mới là khổ. Cuộc đời còn có biết bao nhiêu là những cái khổ đau lặt vặt khác, những phiền phức hơn, dày vò chúng ta thường xuyên hơn. Đó là những cái khổ ta cần phải nhận thức để thấy được nguyên nhân của chúng và để chuyển hóa chúng. Như tôi chia sẻ, giải thoát lớn phải được làm bằng những giải thoát nhỏ. Sự thực tập của chúng ta là làm sao có được những bước chân cho khoan thai và an ổn trên con đường ta đang đi. Tôi nghĩ giải thoát phải là những gì rất cụ thể, là chuyển hóa được những khó khăn nào đang có mặt với tôi trong giờ phút này.
Hạnh phúc không thể là một ý niệm.
Người ta thường bảo tôi, vấn đề giải thoát trong đạo Phật phải sâu sắc hơn thế, phải vượt lên trên mọi ý niệm, phải thoát ra ngoài cả ý niệm của khổ đau và hạnh phúc. Khi còn nằm trong hạnh phúc, thì ta vẫn còn bị vướng mắc vào sự đối đãi. Có lẽ sự thật tuyệt đối, chân đế là vậy. Nhưng tôi nhớ lời Phật dạy, ta chỉ dạy có một điều và mỗi một điều mà thôi. Đó là khổ và con đường diệt khổ. Mà khi khổ đau diệt mất thì ta còn lại gì? Hạnh phúc, phải không bạn? Theo tôi nghĩ, trong thế giới tương đối này, hễ bóng tối vắng mặt thì ánh sáng phải có mặt. Và khi khổ đau không còn nữa, thì hạnh phúc chắc chắn sẽ hiển lộ. Khổ đau vắng bóng bao nhiêu, thì hạnh phúc sẽ hiển hiện rõ rệt bấy nhiêu. Mà hạnh phúc không phải là một ý niệm để cho ta nắm bắt. Điều ấy có nghĩa là nếu chúng ta muốn có được hạnh phúc thì ta phải chịu khó thay đổi, phải làm một cái gì đó. Làm một cái gì, nhiều khi là thay đổi thói quen và tập quán của mình. Nếu đó là những gì đã gây khổ đau cho ta và người xung quanh, nghĩ hay nói suông về hạnh phúc sẽ không bao giờ mang lại cho ta hạnh phúc. Ellen White viết, "Nobody can get wet from the word water." Đâu ai có thể bị ướt vì chữ nước bao giờ đâu. Chúng ta thường đặt câu hỏi là làm thế nào để cho sự tu tập của mình được sâu sắc hơn, hiệu quả hơn. Nhưng tôi thấy câu hỏi đó tự nó chưa được chính xác lắm. Tôi nghĩ ta nên hỏi là làm thế nào để thực tập của ta được chân thật hơn, more genuine. Trên con đường tu học, vấn đề tự thành thật với chính mình là một vấn đề rất quan trọng. Thấy được cái hay, cái dở của mình là ta đã bước một bước rất xa trên con đường tu học của mình rồi. Chữ tu có nghĩa là sửa đổi, và muốn sửa đổi, ta cần phải rất thành thật với chính mình.
Tốt đẹp ở đoạn đầu.
Bạn biết không, thực tập hơi thở có ý thức là một phương cách có thể giúp ta có được một sự an tĩnh. Hơi thở có ý thức có thể làm yên những bước chân vội vã của ta, những lo âu và mệt mỏi trong ta. Cũng như mặt hồ sáng nay nằm phẳng yên, yên như những sợi nắng trưa. Những ngày có gió lớn, chắc mặt hồ sẽ gợn sóng nhiều, nhưng muôn đời bản chất của nó vẫn là an tĩnh. Tôi nghĩ, chúng ta là ai, làm gì, đang ở trong hoàn cảnh nào, mình vẫn có thể thực tập hạnh phúc. Hạnh phúc bao giờ cũng có mặt trên con đường thực tập như Đức Phật nói. Con đường của ta tốt đẹp ở đoạn đầu, tốt đẹp ở đoạn giữa và tốt đẹp ở đoạn cuối. Hạnh phúc không phải chỉ có mặt ở giai đoạn cuối của con đường tu tập mà thôi, mà có mặt ở mỗi bước chân mình đi và ta có thể bắt đầu bất cứ khi nào hay bất cứ ở đâu. Một buổi sáng mai, mặt trời hồng thật ấm trong một ngày xuân trên cao, rọi xuống con đường nhỏ ta đi. Mỗi bước chân của ta trên con đường tu học đâu cần vội vã. Và nếu có dịp về nơi này, tôi sẽ mời bạn lên đỉnh núi và ngồi lại đây trên cái ghế này để nhìn trời đất của bốn mùa. Tôi học được rằng thiên nhiên không bao giờ vội vã. Khi mùa thu về, những chiếc lá xanh hôm nay sẽ thông dong chuyển thành một rừng cây chín màu thật đẹp.